Nhờ tiếp tục coi cái.
Peut-on remonter une situation énergétique très basse avec un problème de fibromyalgie?
Dạ, câu đó thầy mới trả lời cho ông rồi.
J'ai des calculs biliaires avec crise à répétition. Peut-on éviter la chirurgie de la vésicule? Thưa thầy, con bị sỏi mật và bị bệnh khá nặng vì lặp đi lặp lại và bị đau nhiều lần. Có thể nào tránh cái mẩu bị lấy giải phẫu và lấy cái mật túi mật ra?
Thì cái này hồi nãy mình có giải thích cho bệnh nhân rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng vậy, tất cả những cái nguyên nhân mà gây sỏi mật thì nó có rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta ăn trễ quá và nhiều quá.
La première cause, c'est de prendre les repas en trop grande quantité et trop tard.
Thứ hai là chúng ta ăn chất đạm, chất béo và cái gia vị nhiều quá.
La deuxième cause, c'est de consommer trop de protéines et de trop d'épices.
Thứ ba là chúng ta ăn nhanh và chúng ta thường là nằm hay là ngồi liên tục sau khi ăn.
Il y a aussi, tout à l'heure j'ai oublié que il y a trop de matière grasse aussi dans l'alimentation. Et après les repas pris en quantité en excès et trop tard, nous avons aussi la mauvaise tendance de s'asseoir et, après le repas ou de s'allonger.
Thứ tư là chúng ta bị cái môi trường trong cơ thể nó axit hóa, thì nãy là mình đã nói cái đó rồi.
La quatrième cause, c'est une acidification du milieu intérieur.
Thứ năm là chúng ta thức quá khuya.
Cinquième cause, vivre trop tard, se veiller trop tard.
Thứ sáu là những người rối loạn nội tiết.
Sixième cause, perturbation du système hormonal, du système endocrinien.
Chẳng hạn như bướu cổ hay là tiểu đường ở trong máu hay là vân vân, tức là những cái bệnh về nội tiết tố.
Problème au niveau des différentes glandes telles que thyroïde, pancréas, des glandes endocriniennes.
Kể cả vấn đề rối loạn kinh nguyệt đối với phụ nữ.
Perturbation aussi au niveau des dysménorrhées.
Là thứ bảy là phụ nữ tiền mãn kinh, tức là cái giai đoạn đó thì nội tiết tố nó rất là rối loạn, lung tung, thành ra đó cũng là cái giai đoạn rất là dễ bị.
Quand il y a dysfonctionnement au niveau des glandes.
Thì cũng vậy. Thì chúng ta biết rằng nó có rất là nhiều nguyên nhân, đó chỉ là một vài nguyên nhân phổ thông điển hình thôi. Thành ra cái nhiệm vụ của chúng ta trước hết là phải chặn đứng nó lại bằng cách tìm hiểu những cái nguyên nhân có khả năng gây ra cái bệnh đó và điều chỉnh nó lại theo cái tầm quan trọng, cái mức độ thường xuyên của các cái nguyên nhân đó.
Classer les causes, pour voir quelle est la principale et traiter par ordre d'importance.
Và đặc biệt là chúng ta bị thiếu cái chất chua và chất đắng. Cái chất chua mà chúng ta ăn một cách đúng cách là chất chua chúng ta phải ăn lúc bụng đói, mà thông thường thì chúng ta lại nghĩ ngược lại, chúng ta ăn chất chua lúc bụng no. Và cái thứ hai là cái chất đắng thì chúng ta rất là sợ, chúng ta không có sử dụng cái đó nhiều. Thành ra đó là hai cái nguyên nhân chính yếu trong cái sự khiếm khuyết của thực phẩm cũng đã tạo nên cái bệnh đó.
Là une autre cause, c'est le manque de l'insuffisance de saveur acide et de saveur amère dans l'alimentation. On fait beaucoup d'erreurs au niveau de la prise des aliments à saveur acide. La saveur acide doit être prise avant le repas. Et la saveur amère, on ne la prend presque jamais, puisqu'on est, c'est une saveur qui est rebutante.
Thì chúng ta thấy cái gan và cái mật nói riêng, cái gan và cái mật nói riêng nó rất là quan trọng. Và dĩ nhiên ở trong này có thể khi mà chúng ta bị những cái nguyên nhân đó nó dẫn tới thì nó tạo ra rất là nhiều cái kết tủa, mình không thể gọi nó là sỏi hay sạn, mà mình có thể gọi cách đúng hơn là những chất kết tủa. Bởi vì có khi những chất kết tủa ở giai đoạn đầu nó chỉ là những cái axit mật, tức là những cái ba axit đó, nhưng mà rồi nó cũng có thể là những cái gia vị, những cái mineral ở trong gia vị, những cái kim loại trong gia vị, trong màu nó kết tủa lại, cũng có thể là calcium vô cơ, rồi vân vân, tức là rất là nhiều thứ mà nó kết tủa lại. Thì như vậy cứ từ từ nó lắng xuống, nó đặt lại, thành ra nó tạo thành ra cái gọi là mình gọi là sạn. Nhưng mà sạn đó thì cũng tùy theo cái sự kết dính của nó và tùy theo cái thời gian nó nằm trong đó. Có thể là một cục to, có thể là một cái cục to đó, nhưng mà nó là nhiều cục nhỏ nó dính lại, nó có những cái đường rạn nứt ở giữa, vân vân.
Alors, la formation des ce qu'on appelle cailloux au niveau de la vésicule biliaire, nous venons de voir à plusieurs origines, plusieurs causes, mais disons que quand on utilise le mot caillou, il y a des, on peut dire que ce sont des lithiases ou des concrétions plus ou moins grosses, dont la taille varie beaucoup, mais on peut aussi voir des concrétions qui sont dues au calcium, au dépôt de calcium inorganique, non utilisé par le corps, non assimilable par le corps. Ça peut être aussi des accumulations de petites concrétions molles qui s'agglutinent pour former une concrétion plus grande. Les vrais cailloux, ce sont des concrétions qui sont endurcies, c'est ça, ce sont des vrais cailloux, mais sinon, ce ne sont que des lithiases ou des concrétions, des petites qui s'accumulent, qui s'agglutinent en concrétions un peu plus grandes.
Thì đối với tất cả những người mà đã bị cái sạn trong túi mật hay là bị bế tắc, bị tắc nghẽn mật hay gan, thì việc trước hết là phải làm cái nhiệm vụ như hồi nãy là nhận diện ra hết tất cả những nguyên nhân có thể dẫn tới nó, và xếp nó thành thứ tự, chuyển ngược nó lại. Và cái bước thứ hai là phải liên hệ chúng tôi để chúng tôi cho những cái công thức đặc biệt mạnh hơn, chuyên hơn, và chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm vài ba ngày sau đó, và tiếp tục làm mỗi tháng sau đó nữa.
Donc les personnes qui ont des calculs biliaires déclarés, c'est-à-dire pathologie déclarée, ils doivent d'abord reconnaître les causes, puis les classer, tâcher de classer les causes en principales et de trouver une solution à ces causes-là, à inverser les causes. Mais pour ces personnes-là, il faut aussi rester en contact avec les organisateurs, avec notre vénérable. Il va nous donner des solutions que nous devons préparer et utiliser après la retraite, pendant encore quelques jours, pour aider à éliminer le reste des calculs qui ne sortent pas durant la retraite, et même prendre ces solutions à répétition, encore quelques mois, une fois par mois par exemple, encore quelques mois, pour essayer de les expulser.
Thì tùy theo sự thực tập của chúng ta có đúng theo sự hướng dẫn hay không, tùy theo cái sự kiên quyết, quyết tâm của chúng ta có nỗ lực hay không, thì cái kết quả nó sẽ tương ứng với cái nỗ lực của mình.
Les résultats sont dépendent de notre reconnaissance dans les erreurs au niveau de la prise alimentaire, au niveau des activités, au niveau de la compréhension des phénomènes, mais les résultats dépendent aussi de notre détermination à vouloir expulser, à vouloir trouver une solution naturelle à expulser les calculs.
Thì đây là một vài cái điển hình thôi, quý vị thấy là nó có thể là to, có thể là nhỏ, có thể là mềm, có thể là dẻo, có thể là cứng, có thể là trơn tru, có thể là sắc bén.
Les calculs biliaires peuvent être de différentes sortes et de différentes couleurs. Ils peuvent être très durs, peuvent être molles, ils peuvent être agglomérés à plusieurs, ou être de différentes sortes de couleurs. Selon leur composition, les tailles peuvent varier du plus petit au plus gros.
Thì như quý vị thấy, cái này có thể chọi u đầu. À, đó, cái này là của một bệnh nhân làm lần thứ hai. Ngày thứ hai, ngày thứ nhất thì anh ta ra được cái như thế này. À, ngày thứ nhất tức là vào đêm thứ ba uống, thì sáng thứ tư ra được như vậy. Tối ngày thứ tư uống, thì sáng ngày thứ năm ra được cái này. Đó, đây là một bệnh nhân ở bên Pháp, bên Paris. Cách đây chắc cũng 7 năm rồi.
Vous avez tout un panoplie de calculs biliaires de différentes sortes de couleurs, du vert au bleuté, au marron, au jaune, au safran.
Và ở đây quý vị thấy nó nhỏ, tức là đường kính khoảng chừng 0.5 đến 1 phân. À, tức là 5 ly tới 1 phân thôi. Nhưng mà anh chàng này có được 150 viên, và quý vị nhìn kỹ nè. Tức là nó không phải trơn tru, nó xù xì, nó nhám, nó rất là sắc bén.
Vous voyez que non seulement nous avons différentes sortes de taille, différentes sortes de forme et de dureté différentes. Les autres calculs sont plus arrondis, plus les angles sont plus arrondis, sont plus alors que ces calculs-là sont plutôt coupantes, avec des arêtes, se pratiquant à expulser 150 calculs.
Và anh chàng hồi nãy bên Pháp thì chỉ có cái là ham ăn, thích ăn ngon, thích nhậu nhẹt và thích ăn đêm, bụng bự. Thấy không? Thì dĩ nhiên ra cục nào cũng to, cũng bự.
Alors, c'est le résultat de la purification d'un pratiquant il y a 7 ans. La grosseur de ses calculs explique son mode de vie. C'est un couche-tard, c'est un bon vivant qui adore manger, boire, sortir la nuit, je dirais, puisque les activités se passent surtout la nuit.
Còn anh chàng này thì ở Copland, ở bên Đức, thì anh chàng thì lại ốm, tại vì bị viêm gan siêu B mấy năm, toàn bộ con người nó rút lại, nó đen thui như là một cái người gần chết vậy đó.
Ces calculs qui sont comme des arêtes proviennent d'un pratiquant allemand. Et ce pratiquant, lui, il est maigre, il est tout maigre, mais c'est parce qu'il a, il est atteint de d'hépatite B et il est ratatiné, tout maigre et tout noir.
Và hai bệnh nhân này nói riêng và hầu hết tất cả những bệnh nhân trên khắp thế giới nói chung đều được làm bởi những người thân đã đi học những cái khóa này. Xong rồi có kết quả thì mới về giới thiệu, người ta mới tin. Chứ còn biểu người ta đi học thì người ta không chịu đi. Thành ra người ta làm một cách gián tiếp chứ người ta không được làm trực tiếp tại những khóa tu này.
Les deux pratiquants dont nous venons de vous présenter, ce sont des pratiquants qui ont eu de la famille, qui ont déjà été dans des retraites de purification, dans nos retraites de purification, et qui ont obtenu des résultats. Et la famille a conseillé à ces deux pratiquants de venir faire leur purification, mais ils ne se sont jamais présentés, en fait, ils ont fait de façon indirecte, sans venir à la purification.
Thì chúng ta phải cố gắng hết sức mình để làm sao bảo vệ được cái túi mật, đẩy hết tất cả những cái sỏi sạm, chất bùn sình, rác rưới trong đó ra. Nhưng mà bảo vệ giữ lại cái túi mật là một nhiệm vụ rất quan trọng mà y học hiện đại hoàn toàn không biết cái điều này.
Protéger et garder précieusement notre vésicule biliaire est de notre devoir, car elle a des fonctions importantes que la médecine moderne, allopathique, n'arrive pas à comprendre, à saisir. Elle conseille, la médecine moderne conseille toujours l'ablation, qui est une solution facile.
Thành ra chúng ta, đối với người Việt Nam thì chúng ta thường nghe cái câu là thuốc đắng đã tận. À, tức là cái vị đắng, cái thuốc nào mà có vị đắng là cái thuốc đó trị được tận gốc của tất cả các bệnh lý. Tại sao như vậy?
Nous avons un dicton qui dit que thuốc đắng đã tận, ça veut dire un médicament amer, c'est un médicament qui traite et qui soigne. Ce qui explique pourquoi nous avons besoin de la saveur amère dans notre alimentation.
Bởi vì chúng ta nhìn vào cái đồ hình của sự vận hành các cơ quan nội tạng trong cơ thể tương ứng với sự vận hành của vũ trụ thì chúng ta thấy 12 giờ trưa là giờ hoạt động của hai cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể mình. Thì ngược lại 12 giờ tối và giờ hoạt động của chính cái túi mật này để nó cân bằng và kiểm soát hai cái hệ thống quan trọng và chính yếu nhất trong cơ thể của mình.
Observons notre horloge biologique. Nous remarquons que à midi c'est l'apogée de du système circulatoire et du système nerveux central. Et à minuit, tout à fait à l'opposé, à minuit, c'est l'apogée de fonctionnement de la vésicule biliaire. Or, on sait que la vésicule biliaire, en énergétique, elle permet de rééquilibrer le système nerveux et le système circulatoire, cân bằng và cái gì nữa thế này?
Cân bằng và control, kiểm soát, điều chỉnh.
La vésicule biliaire non seulement rééquilibre les deux systèmes les plus importants, c'est le système circulatoire et le système nerveux, mais il contrôle ces deux systèmes les plus importants de l'organisme.
Thành ra nó có rất nhiều cái nhiệm vụ, chứ không phải chỉ nhiệm vụ chuyển hóa thực phẩm, chất béo không thôi. À, nhưng mà đối với y học hiện đại thì chỉ nghĩ nó là cái nhiệm vụ chuyển hóa chất béo không thôi, thành ra người ta không thấy được hết tất cả những cái nhiệm vụ khác của nó quan trọng hơn rất nhiều.
La médecine occidentale ne voit que le rôle dans la digestion, le rôle de la vésicule biliaire dans la digestion des matières grasses. Et ça s'arrête là. Elle ne voit pas le rôle d'équilibrage et le rôle de contrôle de la vésicule biliaire sur les deux plus importants systèmes de notre organisme.
Thì như vậy chúng ta thấy ở trong vũ trụ tạo hóa cho chúng ta 6 cái vị căn bản trong tất cả các loại thực phẩm, rau, củ, quả, trái, hạt. Trong tất cả các loại thực phẩm mà vũ trụ tạo ra từ rau, củ, quả, trái, hạt đều có 6 cái vị chính yếu.
La nature nous a doté de plantes, de végétaux possédant les 6 saveurs indispensables dans notre alimentation.
Thì 6 nhiệm, 6 cái vị căn bản đó được đưa vào trong cơ thể của mình với nhiệm vụ để nuôi dưỡng và cân bằng. Nuôi dưỡng ở đây vừa là nuôi dưỡng, vừa là đào thải, vừa là bổ túc, vừa là cân bằng. Nói chung là duy trì sự tồn tại và phát triển một cách tốt đẹp cho các cơ quan nội tạng, cho toàn bộ cơ thể của mình.
Et ces six saveurs sont indispensables pour le bon fonctionnement des différents organes du corps et indispensables dans le sens où ils nourrissent, ils préservent, ils élimine les toxines, il participe à la, au bon fonctionnement des organes et à la survie de l'être humain.
Thì như vậy, 6 cái vị đó là gì và nó đi vào đâu? Thứ nhất là vị ngọt, thì nó đi vào bao tử và tỳ vị, tức là tỳ là lá lách, tỳ tạng, vị là bao tử. Vị ngọt sẽ đi vào bao tử, lá lách là tùy tạng.
La première saveur, c'est la saveur douce. Et la saveur douce, elle va à l'estomac et au pancréas.
Vị mặn, nó sẽ đi vào thận và bàng quang.
La saveur salée va au rein et à la vessie.
Vị chua, nó sẽ đi vào gan và mật.
La saveur acide va au foie et à la vésicule biliaire.
Vị cay nồng, chẳng hạn như trong củ cải, trong củ cần, vân vân, thì nó sẽ đi vào phổi và ruột già.
La saveur piquante va au poumon et aux gros intestins.
Vị đắng, nó sẽ đi vào thần kinh, tim mạch và ruột non.
La saveur amère va au système nerveux et au système circulatoire, le cœur, et aussi à l'intestin grêle.
Và vị chát, nó sẽ đi vào tam tiêu và miễn dịch.
Et la saveur âpre va au triple réchauffeur et au triple réchauffeur et au maître du cœur.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu mình sử dụng tất cả các sản phẩm thực vật của tự nhiên một cách điều hòa thì chúng ta sẽ có được 6 cái vị đó với đầy đủ dinh dưỡng để đem vào cơ thể chúng ta nuôi dưỡng, chùi rửa và điều hòa cân bằng 12 tạng phủ, 12 kinh mạch chính yếu.
Donc si nous prenons de façon équilibrée ces 6 saveurs, nous intervenons, nous aidons l'ensemble des organes et viscères du corps. Il y a 12 12 organes et viscères et fonctions du corps, les 12 systèmes, des méridiens du corps.
Thì chúng ta biết rằng khi mà mình phải bị lệ thuộc vào cái nguồn bên ngoài ha, thì chắc chắn sẽ có một cái giai đoạn nào đó, một lúc nào đó là mình sẽ không làm chủ được, bởi vì bên ngoài nè, thành ra mình sẽ bị khiếm khuyết, mình sẽ bị thiếu thốn, vân vân. Và khi mình bị khiếm khuyết, bị thiếu thốn như vậy thì cơ thể của mình, nội tạng của mình nó sẽ bị mất cân bằng, rối loạn.
Et comme nous dépendons de notre alimentation, nous dépendons des plantes, des végétaux d'origine externe, arrive un moment où nous ne pouvons plus satisfaire le besoin de l'organisme, et nous ne pouvons plus les satisfaire. Organes et viscères vont fonctionner de façon déséquilibrée par insuffisance.
Và vũ trụ rất là công bằng tuyệt đối, vũ trụ rất là công bằng tuyệt đối và rất là thông minh, thành ra nó tuân thủ nguyên tắc số 3. Bây giờ trong 6 vị đó chia ra làm 3 cái nguyên tắc số 3 thì anh sẽ có mỗi cặp là 2 vị. Và bây giờ vũ trụ cho phép con người của chúng ta được chọn để tự sản xuất 2 vị trong 6 vị. Tức là anh tự sản xuất, tự điều khiển, tự điều hành, không bị lệ thuộc vào bên ngoài. Thì như vậy anh chọn vị nào? 2 vị trong 6 vị.
La nature est intelligente et juste envers nous. Elle, parmi les 6 saveurs dont nous avons besoin, la nature nous aide en selon le principe numéro 3, c'est-à-dire sur les 6 saveurs divisées par 3. Elle nous donne le choix, divisé par 3 c'est égal à 2 saveurs. Parmi les 6 saveurs dont nous avons besoin, nous avons le droit de choisir 2 saveurs que nous pouvons fabriquer, produire par nous-mêmes.
Thì chúng ta thấy cái nguyên tắc của vũ trụ và cái nguyên tắc mà Đức Phật, những bậc giác ngộ dạy cho chúng ta cũng vậy, tức là không bị lệ thuộc vào bên ngoài. Thấy không? Tự mình phải làm chủ, tự mình phải quyết định và tự mình phải cân bằng. Thành ra tự giác mới giác tha, tự lợi mới lợi tha là như thế.
Le Bouddha nous a enseigné qu'il faut être autonome et indépendant, de ne compter sur personne. Donc, la nature aussi nous a donné la possibilité de fabriquer nous-mêmes 2 saveurs indispensables sur les 6. Mais si on est indépendant et autonome et si on peut aider nous-mêmes, c'est seulement une fois qu'on arrive à aider soi-même qu'on peut aider les autres.
Thì như vậy, 2 cái vị mà cơ thể chúng ta chọn để tự sản xuất, tự điều hành, tự cân đối, không bị lệ thuộc vào bên ngoài là 2 vị nào?
Les deux saveurs que nous avons la possibilité, quels sont les 2 saveurs que nous avons la possibilité de fabriquer nous-mêmes?
Thứ nhất là vị chua. Và vị chua mặc dù được sản xuất ra ở trong bao tử, nhưng nó lại đi về gan.
La première saveur, c'est la saveur acide. Elle est fabriquée par l'estomac, l'acide chlorhydrique de l'estomac. Elle va au foie, et nous avons vu que la saveur acide va au foie et à la vésicule biliaire. Donc fabriquée par un organe et envoyée vers un autre.
Và vị thứ hai là vị đắng. được sản xuất ra trong gan và các cái ống mật, và cuối cùng nó đi vào trong túi mật.
Et la saveur amère est fabriquée par le foie et elle va aller à la vésicule biliaire.
Thì như vậy chúng ta lại nhìn thấy tại sao nó không chọn một cái vị nào, một cái cơ quan nào khác mà nó lại chọn vị chua và vị đắng.
Et pourquoi donc le choix de fabriquer la saveur acide et la saveur amère?
Thì chúng ta thấy trong đó cái vị đắng là cái vị rất là quan trọng. Và hồi nãy mình đã nói rồi, tức là nó nằm ngay cái nửa đêm để nó cân bằng, nó tĩnh lặng và nó kiểm soát hai cái hệ thống quan trọng nhất trong con người của mình.
Cette saveur amère, elle a choisi d'aller vers la vésicule biliaire qui a son fonctionnement optimal à minuit. Et pourquoi à minuit? À minuit, pour équilibrer l'ensemble du fonctionnement des organes, des viscères et des méridiens, mais aussi pour équilibrer au niveau horloge biologique, elle va aller vers aider le système circulatoire et le système nerveux.
Và chúng ta thấy trong cái vị trí cấu tạo sinh vật lý cũng vậy. Gan, mật, bao tử, nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay chính giữa cái phần thân của chúng ta.
Donc la vésicule biliaire, le foie et l'estomac, les organes qui fabriquent les saveurs, les deux saveurs indispensables pour le corps, sont aussi situés au niveau du centre du corps.
Thì nó nói rõ là cái chức năng của nó là cân bằng điều phối. Nó thấy rõ cái tầm quan trọng của nó, thành ra nó phải được bảo vệ trước sau trên dưới. Và cũng từ đó chúng ta thấy cái sự thực tập của Đạo Phật, Đạo Giác Ngộ tại sao phải dựa trên nguyên tắc của trung đạo, của quân bình, cân bằng là như thế. Trong tất cả mọi pháp,
le centre pour équilibrer le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant, l'arrière. Ce qui explique aussi pourquoi la voie bouddhiste, c'est la voie du juste milieu.
Thì hai cái vị này, hai cái vị này thì nó cũng có cái sự đối lập để nó tự cân bằng lẫn nhau. Cái axit dịch vị, cái axit dịch vị thì nó chỉ được tiết ra tại từng thời điểm với số lượng nhiều để tiêu hóa phân hủy thức ăn.
Ces deux saveurs sont sécrétées de façon opposée, je dirais, pour leur propre équilibre. La saveur acide est sécrétée à des moments précis et en grosse quantité.
Thành ra cái thói quen ăn vặt, ăn liên tục để cái bao tử phải bị kích thích tiết ra axit liên tục là một cái ngược đời, một cái phản khoa học, phản với nguyên tắc vận hành của vũ trụ, thành ra nó tạo ra cái bệnh lý. Và chúng ta thấy rằng khi nó sản xuất ra nhiều thì chúng ta có cái bao tử rất lớn để nó chứa, và cũng cái nguyên tắc này thành ra chúng ta không bao giờ được đưa thực phẩm vào cái bao tử mình quá 3/4 là như vậy, để nó còn cái khoảng không gian để nó chứa cái axit dịch vị đó, để nó thẩm thấu vào thức ăn, nó phân hủy.
Nous venons de voir que la saveur acide est fabriquée, sécrétée en grande quantité dans une grande poche. À des moments, à des heures précises, d'où explication des heures, des horaires, de repas, etc. Mais nous avons la tendance à manger à n'importe quelle heure, à grignoter, à stimuler la fabrication de l'acide au niveau de l'estomac. Et laisse-moi, et pourquoi la raison pour laquelle nous ne devons pas manger, remplir l'estomac à ras-bord, c'est pour laisser un volume vide pour que l'acidité sécrétée par l'estomac puisse circuler, fonctionner et travailler sur la digestion du bol alimentaire.
Ngược lại, cái vị đắng, cái chất đắng thì nó cần được sử dụng liên tục trong ngày 24/24. Dĩ nhiên là ban ngày nhiều hơn ban đêm. Thành ra nó phải được tiết ra liên tục. Nó phải được tiết ra liên tục để được sử dụng liên tục. Bởi vì nó không thể tiết ra một lúc quá nhanh, quá nhiều, ồ ạt thì mình sẽ bị ngộ độc, mình sẽ bị nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao nó cần phải có một cái kho chứa tàn trữ để nó có thể sử dụng liên tục, không bị thiếu vắng.
Contrairement à la saveur acide, la saveur amère doit être sécrétée en permanence 24 heures sur 24. Elle de façon continue et comme elle doit être sécrétée de façon continue, elle doit avoir un espace, un volume pour être stockée, ce qui explique la vésicule biliaire qui stocke cette saveur amère.
Đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy khi chúng ta ăn những cái thực phẩm có chất chua liên tục và nhiều, chúng ta không bị tổn hại nhiều. Nhưng mà chúng ta ăn những thực phẩm có vị đắng mà nhiều, lấy ví dụ đơn giản như cái hậu qua thôi, mình mà ăn nhiều là mình có thể bị hại gan, bị hại thần kinh.
Ce qui explique aussi le fait que nous pouvons consommer d'aliments ayant une saveur acide en grande quantité, donc il n'y aura pas d'effet secondaire ou de conséquences néfastes. Mais on ne peut pas consommer une grosse quantité de saveur amère en continu. Cela peut provoquer des pathologies.
Và chúng ta nên nhớ vũ trụ rất là công bằng và tuyệt vời. Tất cả những gì được tạo ra không có gì dư thừa cả. Và khi mà nó bị khiếm khuyết thì chắc chắn nó sẽ có vấn đề. Thành ra chúng ta thấy là bây giờ mình cứ cắt, cứ mổ, cứ xẻ, cứ can thiệp là chúng ta tự động mình tưởng mình khôn ngoan, nhưng mình đã làm cho nó rối loạn và mình không hiểu được hết tất cả những chức năng, vai trò quan trọng, sâu thẳm của nó.
La nature intelligente et juste, elle nous a doté d'organes, de viscères, de cellules, de tout. Il n'y a rien qui est en trop. Chaque organe ou chaque viscère a sa place que nous ne comprenons peut-être pas exactement ou tout. C'est pour cela qu'il faut protéger et conserver nos organes et non pas pour chercher à les éliminer ou à les enlever, à les retirer par la chirurgie.
Dạ, thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây tối nay thì.